Đường sanh tử, đường bất tử. Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, ngày 29 tháng 8 năm 2004. Hôm rồi tôi có giảng kinh Bát Nhã, hôm nay tôi sẽ bổ túc thêm những ý hay trong kinh Bát Nhã mà lần trước tôi chưa nói hết. Kế đó, tôi sẽ nói về kiến giải điên khùng của tôi. Trước hết là phần giảng kinh. Ở đây không giảng từng câu, từng chữ trên kinh Bát Nhã, vì tôi đã giảng kinh này đôi ba lần rồi. Những từ ngữ, những ý nghĩa thông thường quý vị đã nghe. Bây giờ tôi nói những ý nghĩa vượt ngoài sự thông thường. Nói đến kinh Bát Nhã, ai cũng thuộc lòng. Bát Nhã tâm kinh thuộc hệ thống Bát Nhã. Chúng ta thử đặt lại câu hỏi, trong ngũ thừa Phật giáo, hệ thống Bát Nhã thuộc thừa nào? Nắm được chỗ đứng của Bát Nhã, chúng ta mới hiểu Bát Nhã. Ngũ thừa Phật giáo gồm có Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Nhân thừa, Thiên thừa dạy chúng sanh tu để được trở lại làm người hay sanh lên cõi trời. Thanh văn thừa, Duyên giác thừa dạy chúng sanh tu chứng quả A La Hán, quả Duyên giác. Kinh Bát Nhã thuộc về Bồ Tát thừa. Qua cả Thanh văn, Duyên giác đi thẳng tới Bồ Tát, cao như thế. Hiểu như vậy, khi học kinh, chúng ta mới thấy ý nghĩa cao siêu của kinh. Kinh Bát Nhã có sao hệ thống kinh A Hàm. Mở đầu bài Bát Nhã, Phật nói: Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giao thông, độ nhất thiết khổ ốc. Đối với Bồ Tát thừa, Phật nói thẳng ngũ uẩn giao thông để cho quý vị dễ hiểu. Chúng tôi nhắc lại hệ thống A Hàm. Kinh A Hàm, Phật tùy thuận chư thiên mời thỉnh dùng phương tiện giáo hóa, bởi vì khi thành đạo rồi, Ngài do dự không muốn đi giảng. Ngài tự thàng giáo lý của ta thấy, ta ngộ, nói ra không ai hiểu, nên không muốn giáo hóa. Do đó chư thiên hiện ra, đảnh lễ cầu Phật dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh. Đức Phật nhận lời, sau đó Ngài quán sát những chúng sinh nào có duyên với Ngài thì hóa độ. Hồi ban đầu ở vườn Lộc Uyển, Phật nói kinh Tứ Đế. Đó là Ngài dùng phương tiện giáo hóa, chứ chưa phải chỉ lẽ thật Ngài đã thấy. Chúng ta nhớ, trong giáo lý Tứ Đế, Phật nói khổ đế đầu tiên. Tại sao Phật lại nói khổ? Bởi vì chính sanh mê lầm cho thế gian là vui. Thế gian cho năm dục tài, sắc, danh, thực, thùy là vui. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh lợi, thực là ăn ngon, thùy là ngủ kỹ. Năm thứ này thế gian cho là vui thích. Đối lại, năm thứ vui ấy, Phật nói bốn thứ khổ của thân là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Kế nữa Phật nói bốn thứ khổ của tâm là ái biệt ly khổ, oán tán hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xứ thạnh khổ. Ái biệt ly khổ là những người mình thương mến phải xa lìa, như mất cha, mất mẹ, mất anh em, mất người thân. Oán tán hồi khổ là kẻ mình thù ghét, cứ gặp mặt, làm việc chung hoài nên khổ. Cầu bất đắc khổ là những gì mình mong muốn nhưng không được như ý nên khổ. Ngủ ấm xứ thạnh khổ là thân năm ấm này sanh ra có chứng tật, đủ thứ bệnh hoạn nên khổ. Thế gian thấy ngũ dục là vui, trong khi đạo Phật nói tới tám thứ khổ. Đó là vì muốn đối trị lại tâm mê lầm, tưởng thế gian vui, rốt cuộc chỉ toàn đau khổ. Quý vị thấy thân này thật không? Nếu thấy thân thật là đang ở trong vô minh, tại sao? vì ai cũng biết thân này nhiều lắm 70-80 năm cũng phải hoài. Có rồi hoài, làm sao thật được? Thật thì không hoại, còn hoại thì không thật. Cho nên thấy thân thật là thấy sai sự thật. Do thấy sai sự thật nên đắm mê nó, Phật gọi là vô minh. Chúng ta được mấy người ra khỏi vô minh? Rất ít. Bởi vậy, tiếp nối sinh tử không cùng, đó là chỗ chư Phật thương xót. Chúng sanh chìm trong sanh tử không biết lối ra. Đức Phật dùng lý nhân duyên để giải thích thân này do nhân duyên hòa hợp mà thành, nó không tự có. Bắt đầu từ vô minh, lần lần tiếp nối cho đến sanh lão bệnh tử, khiến chúng sanh đi mãi trong luân hồi sanh tử. Chúng ta thấy thân thật là nắm tay nhau mà đi trên đường luân hồi sanh tử. Chừng nào thấy thân này hư giả không thật, ai chửi cũng cười, mắng cũng cười, đó là ta chuẩn bị ra khỏi vòng vô minh. Lâu này người ta bảo giới xuất gia là giới tu để giải thoát sanh tử. Như vậy, tại sao chúng ta lại đồng ý đi trong sanh tử? Đó là điểm yếu của mình. Chúng ta nguyện thoát ly sanh tử mới cạo đầu xuất gia, bỏ cha bỏ mẹ, tất cả quyến thuộc, đi vào đạo với mục đích vạch một con đường giải thoát để cứu mình và những người thân đang trầm luân. Ta đã nguyện như thế mà bây giờ cứ tiếp tục đi trên đường trầm luân thì chừng nào cứu được? Qua lý nhân duyên, chúng ta thấy thân này do duyên hợp tạm bợ, không thật nên không có vấn đề gì quan trọng. Bản thân ta không thật thì việc khen chê, thương ghét cũng không thật. Chúng đã không thật, tại sao ta bị quay trong đó, không ra khỏi? Như có người phê bình, thầy hay cô tu dở quá, quý vị giận không? Người ta nói sự thật để mình tỉnh mà lại giận, có phải vô minh không? Chúng ta nói tu mà không dám nhận sự thật, cứ ôm ấp mê lầm, rồi cùng dẫn nhau đi trong luân hồi không có ngày ra. Đó là chỗ hết sức quan trọng. Vì vậy Phật nói tứ đế, thập nhị nhân duyên, để phá chấp cho cuộc đời là vui, phá chấp cho thân này là thật. Tất cả giáo lý của Phật đều xoay quanh con người, chỉ cho chúng ta thấy thế nào là duyên hợp, thế nào là khổ, để mình biết mà thức tỉnh, không say mê trong đó nữa. Ai tu theo pháp tứ đế đến nơi đến chốn sẽ chứng tứ quả thanh văn, gọi là thanh văn thừa. Ai tu theo pháp thập nhị nhân duyên chứng được lý nhân duyên, gọi là duyên giác thừa. Kế đến Bồ Tát thừa, Bồ Tát lấy giác ngộ làm chân, chứ không đối trị như thanh văn duyên giác. Vì vậy, nói tới Bồ Tát là nói tới giác ngộ. Kinh Bát Nhã, Phật nói với Bồ Tát, ngài dạy, chỉ cần chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết khổ nạn. Ở đây Phật không nói khổ, không nói duyên hợp gì hết, chỉ biết thân năm uẩn là không, thì qua hết tất cả khổ. Tại sao? Phàm những gì có hình tướng, do nhân duyên hợp thành đều vô thường, mà cuối cùng của vô thường là không. Như nói cái nhà vô thường, bởi vì khi nó gãy một hết sẽ thành không. Còn người cũng vậy, vô thường nên cuối cùng tan rã thành không. Như vậy, không là kết quả cuối cùng của tất cả sự vật có hình có tướng. Phật dạy, soi thấy năm uẩn đều không là đi tới kết thúc, không còn phân biệt khổ, phân biệt nhân duyên quanh co, mà đi thẳng vào không, thấy rõ ràng là không, thấy như thế nên hết khổ. Chúng ta đọc, chiếu kiến ngũ uẩn giai không mà thấy toàn là giai hữu. Phật dạy một đường, mình hiểu một ngã, không hiểu theo Phật nên không qua khổ nạn được. Khổ nạn nào chúng ta cũng mắc kẹt. Tăng ni ở các thiền viện lấy kinh Bát Nhã làm cơ bản tụng niệm hàng ngày. Đó là quý vị đang đi trên con đường của ai? Của Bồ Tát, chứ không phải của thanh văn, duyên giác. Hiểu như vậy mới biết rõ được chỗ đứng của mình. Bồ Tát thừa thì không có thứ bậc, đi thẳng đến chỗ cuối cùng. Như Tứ Đế nói thân này sanh, già, bệnh, chết. Bát Nhã nói thân này là không, nghĩa là chết rồi trở về không. Như vậy nói không là nói chỗ kết thúc của thân này. Tất cả tầm duyên theo cảnh cũng là không. Như vậy Bát Nhã thấy tột lẽ thật ngũ uẩn là không. Do thấy tột ngũ uẩn là không nên hết khổ. Mở đầu Bát Nhã tâm kinh, Phật nói Bồ Tát quán tự tại, hành sâu trí tuệ Bát Nhã, thấy năm uẩn là không. Bởi giác ngộ nên Ngài qua hết tất cả khổ nạn. Chúng ta không ai quên câu này, nhưng lại không thấy như Bồ Tát quán tự tại. Phật giải thích từng phần cho Ngài Xá Lợi Phất nghe. Trước hết, Phật nói sắc uẩn là không, vì sắc uẩn là tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa trong thân chúng ta. Da thịt, gân xương là đất. Nước mắt, mồ hôi, máu mủ là nước. Thở ra, hít vào là gió, hơi ấm trong người là lửa. Tứ đại hòa hợp thành sắc uẩn, Phật nói nó là không. Tại sao? Vì cái gì do duyên hợp thì phải tan, tan thì thành không. Thọ, tưởng, hành, thức cũng thế, đều là không. Câu chót Phật nói, thì chư pháp không tướng. Chỗ này là điểm quan trọng trong buổi giảng hôm nay. Thì chư pháp không tướng, nghĩa là tướng không của các pháp. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không sanh, không diệt, không nhờ, không sạch, không thêm, không bớt. Hồi xưa tôi không dám nói tướng không của các pháp là không, mà tôi nói thân do duyên hợp nên không có chủ thể. Không có chủ thể nên gọi là không. Gọi không như thế là tánh không, chứ không phải tướng không. Đó là chỗ trước kia tôi bị kẹt. Một buổi khuya ngồi thiền chừng một giờ, bất chợt tôi nhớ lại. Tại sao tướng không mà mình lại giảng tánh không? Vừa đặt câu hỏi xong, tôi tự trả lời, tự giải quyết ngay. Giải quyết được rồi, tôi rất vui. Sở dĩ trước kia tôi giảng các pháp duyên hợp không chủ thể gọi là không, vì tôi nghe quý hòa thượng dạy, thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Tôi nghĩ nếu mình nói không trơn, không trống rỗng, sợ người ta chấp không thì mang tội. Vì vậy tôi nói các pháp duyên hợp không chủ thể nên gọi là không, để tránh cái chấp không. Tôi không ngờ cái chấp không của các bậc tôn túc dạy là chấp không có thiện, không có ác, không tội, không phước, không nhân, không quả, không nghiệp báo luân hồi, đó gọi là chấp không. Còn kinh Bát Nhã thấy triệt để được tướng không của các pháp, thấy bằng trí tuệ tướng không của các pháp, chứ không phải chấp không. Tự giải quyết xong điều này, tôi vui quá. Giờ ngồi thiền còn lại trở về sau, toàn là những kiến giải điên khùng nổi dậy, hết cái này tới cái kia, suốt luôn tới sáng không quên. Vì vậy phần giảng kinh tới đây dừng, tôi sẽ nói sang phần kiến giải điên khùng. Lâu này tôi cứ sợ nói không là chấp không, nhưng sự thật không phải vậy. Ở đây nói không là đối với những vật có hình do sắc chất kết tụ thành nên có sắc. Những thứ đó gọi là tướng có, vì có hình thể, có sắc chất. Còn cái không có hình thể, không có sắc chất, gọi là tướng không. Một bên tướng có, một bên tướng không. Nếu không có tướng không, làm gì có tướng có, vì hai thứ đối đãi nhau. Cho nên nói tới tướng có thì phải chấp nhận tướng không. Tướng không là tướng thế nào? Hồi xưa tôi cứ mắc kẹt chỗ này. Tôi nghĩ không thì không có tướng, vì có tướng phải có hình thức, có vật thể. Không hình thức, không vật thể, làm sao nói có tướng được? Nhưng Phật xác định tướng không đối với tướng có sắc chất, có hình thể là tướng có, không sắc chất, không hình thể là tướng không. Cho nên cái không là cái thực hữu. Nói thế có điên không? Tướng có như thân này, như cái nhà, như cây cối trước mắt chúng ta nhìn thấy, những tướng đó là tướng thật hay tướng giả? Tướng giả. Như vậy, tướng nào tướng thật? Đó là điều chúng ta mắc kẹt. Phàm những gì duyên hợp mà thành đều là giả tướng, còn tướng không, không có duyên hợp, có khi nào nó thay đổi không? Muôn đời không vẫn là không. Chúng ta đọc kinh thấy chữ thật tướng mà không biết tướng thật là tướng nào, chỉ nhớ những tướng mắt thấy, tay sờ mó được, cho là tướng thật. Không ngờ tất cả những tướng ấy là tướng duyên hợp, hư giả. Còn tướng không mới là tướng thật, muôn đời không thay đổi. Chúng ta lâu nay nghe nói không là sợ, đâu ngờ cái không đó lại là cái thật. Cái có tướng mới là cái giả. Tôi nói cái không là thật, cái có là giả. Như vậy có điên không? Điên rồi. Cả trăm cả triệu người thấy các tướng của sự vật là thật, tướng không là không có gì. Bây giờ tôi lại thấy tướng không là thật, các tướng kia là giả, không phải điên là gì? Kinh Bát Nhã nói thật tướng là vô tướng, không có tướng mới là tướng thật. Chúng ta chú ý tới câu không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Cái tướng không đó không sanh không diệt, đời đời không bao giờ thay đổi. Còn cái gì sanh diệt luôn luôn thay đổi, không nhờ không sạch, không thêm không bớt, là không có hai bên, không có đối đãi. Như vậy nói tới tướng không là cái không sanh diệt, không đối đãi. Chúng ta tu nhập niết bàn là nhập cái gì? Niết bàn là vô sanh, nên nhập niết bàn là nhập vô sanh. Chúng ta có cái không ấy, chính là vô sanh, mà lại bỏ qua, chạy theo cái sanh diệt. Phật dạy, thân này do tứ đại hòa hợp. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, ai cũng biết rồi. Các kinh A Hàm chỉ nói tới chừng đó thôi, nhưng qua Bát Nhã thì thêm một đại nữa, đó là không đại. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật còn nói thêm thích đại, kiến đại, tổng cộng là bảy đại. Đất, nước, gió, lửa, dễ hiểu rồi, nhưng không đại thì thế nào? Bây giờ quý vị tự kiểm lại trong thân mình, phần hư không nhiều hay ít? Hai lỗ mũi trống tức là không, lỗ tai trống là không, cổ họng trống là không. Trong con người chúng ta, cái không luồn sẵn khắp hết. Bao tử chứa được cơm cũng nhờ trống. Những mạch máu trống mới dẫn máu chạy khắp thân. Lá phổi nở tót cũng nhờ trống. Cả thân mình từ đầu đến chân, mỗi lỗ chân lông đều trống, đều thưa hở hết. Kiểm lại phần trống trong thân rất nhiều. Trong tứ đại, thiếu một đại nào, chúng ta còn giải quyết chậm một chút, chứ không đại mà thiếu thì sao? Lỗ mũi, cổ họng đứt lại, thì sao? Thì chết. Như vậy, không đại hệ trọng đối với sự sống của chúng sanh đến cỡ nào? Vậy mà chúng ta đâu thèm biết tới nó, cứ lo bồi bổ mấy thứ có, thiếu nước, thiếu đất, liền lo đem vô, còn cái không thì quên mất. Kể đến thức đại, chúng ta có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi căn đều có thức phân biệt. Thức trùm hết cả người nên gọi là thức đại. Cuối cùng là kiến đại. Đại này nghe hơi lạ, tôi sẽ nói sao. Bây giờ, quý vị nhìn lại không đại trong con người chúng ta với hư không trống rỗng bên ngoài, là một hay khác? Không hài. Giả sử thân này rã ra, cái không trong người chúng ta sẽ nhập với hư không. Không không có hai, không có ranh giới. Ở trong người mình, cái không ít, nhưng thân này rã ra, nó hòa nhập với hư không bên ngoài, chứ không riêng khác. Hư không thì không hai, chúng ta có sẵn cái không ấy ở trong con người mình. Kiểm lại, đất, nước, gió, lửa, 4 thứ đó là vô tri. Đến cái không là vô tri hay hữu tri, cũng vô tri. Như vậy, phần vô tri của thân là tứ đại và không đại. Thức đại thì hữu tri, vì thức là tâm thức phân biệt nên hữu tri. Thức phân biệt là thức sanh diệt. Đến kiến đại, nói đủ là kiến văn giác tri, tức thấy, nghe, cảm xúc và biết. Cái đó hằng hữu, không có tướng mạo, không sanh diệt mà thường biết, như lỗ tai hay nghe. Cái hay đó có tướng mạo gì không? Còn mắt hay thấy có tướng mạo gì không? Như vậy cái nghe, cái thấy, vân vân, không có tướng mạo, thường hằng hữu, nó thuộc phần kiến đại. Nhưng thấy mà khởi niệm phân biệt là qua thức rồi. Chúng ta có 2 phần. 1. Thần và tâm sanh diệt. Thần sanh diệt là thần tứ đại. Tâm thức sanh diệt bám theo tứ đại phân biệt hơn thua, phải quấy, thương ghét, vân vân, gọi là thức. Nó đi theo con đường của tứ đại, duyên hợp sanh diệt. Nếu chúng ta cho thần tứ đại là thật, thì cũng cho thức phân biệt là thật. Cho thức là tâm mình, tứ đại là thân mình, khi tứ đại này mất, nhất định sẽ bám vào tứ đại khác, do tâm thức mang nghiệp làm giữ. Như vậy, tâm thức mang nghiệp làm giữ để đi tới thân tứ đại khác, tốt xấu tùy theo nghiệp lành hay dữ. Đó là chúng ta đi trong con đường sanh tử không có ngày dừng. 2. Thần và tâm không sanh diệt. Không đại là cái bất sanh bất diệt, dùng kiến đại để hòa nhập với không đại. Kiến đại hằng hữu không sanh không diệt mà thường giác thường tri. Lấy cái thường giác thường tri không sanh không diệt đó làm tâm mình, nhà Phật gọi là chân tâm hay Phật tánh. Tâm bất sanh bất diệt là tánh giác, lấy tướng không vô tri, không sanh không diệt làm thân. Thần và tâm không sanh không diệt hòa nhập nhau gọi là nhập pháp thân. Pháp thân bao lớn, trùm khắp hết. Đây là vấn đề rất quan trọng. Như vậy, nơi chúng ta có đủ 2 phần. Phần tướng sanh diệt là tứ đại, tâm sanh diệt là thức đại. Sống với tướng và tâm sanh diệt thì đi một chùm trong luân hồi. Phần tướng không sanh diệt là không đại, đi chung với tâm bất sanh bất diệt là kiến đại. Sống với tướng và tâm bất sanh bất diệt thì đi theo đường giải thoát, cho nên giải thoát và trầm luân nơi chúng ta có đủ hết. Người tu chọn đường nào? Chọn đường trầm luân hay giải thoát? Chúng tôi bắt quý vị ngồi thiền để làm gì? Để dẹp tâm sanh diệt. Nó lặng hết mới sống với tâm vô sanh được. Sống với tâm vô sanh mới hòa nhập với thân hư không vô sanh. Nếu chúng ta cứ buồn thương, giận ghét, thì sống với thức sanh diệt, hòa nhập với tứ đại sanh diệt, do đó đi mãi trong luân hồi sanh tử, đó là chỗ thấy điên khùng của tôi. Tới đây tôi mới thấy, lâu nay mình tu hời hợt quá, nên con đường giải thoát rất lờ mờ, cứ chạy tìm cái bên ngoài mà quên cái sẵn ở trong. Phật xác định tướng không của các pháp là không sanh, không diệt, không nhờ, không sạch, vân vân, rõ ràng như vậy. Đọc tính tâm mình, tôi thấy Tổ Tăng Sáng nói, chí đạo vô nan, duy hiền giản trạch, đẳng mạc tán ái, động nhiên minh bạch. Nếu không có thường ghét, thì đại đạo rõ ràng trước mắt.